Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thang Xuân Kiều, Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 4 tháng 12 năm 1994 với chủ đề Cách tìm lại bảo tàng bên trong. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11.
Người Thái rất từ tốn và nhã nhặn. Họ làm việc không hấp tấp. Vì thế khi các đệ tử treo bảng, tức khắc khai ngộ lên. Tôi không biết nó có thu hút người Thái hay không. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi thành từ từ khai ngộ. Tôi ngạc nhiên thấy cũng có nhiều người đến. Cho nên có lẽ như vậy cũng được.
Thật ra chúng ta đang rất chậm chạp trong việc đạt sự khai ngộ. Vì chúng ta hưởng thụ những phát minh về vật chất đã nhiều kiếp rồi.
Đối với một số người, hàng trăm, hàng ngàn, hoặc hàng triệu kiếp như vậy, bởi thế, một số chúng ta cảm thấy mệt mỏi và dường như quá đủ với vở kịch vật thể này và muốn có cách nào sớm đạt khai ngộ để về nhà, để về cõi Phật, hoặc về thiên quốc. Đây là những từ ngữ khác nhau trong những tôn giáo khác nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao con người đến yêu cầu được tức khắc khai ngộ. Bởi vì một số chúng ta không còn muốn ở lại thế giới này lâu hơn là cần thiết, lâu hơn kiếp này.
Trước kia, tôi cũng có cùng một cảm giác như vậy trước khi đi Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi biết nhiều về những khổ đau và tai họa trên thế giới này, tôi cảm thấy chính mình cũng đang chia sẻ những đau đớn, khổ sở của con người trên thế giới, và tôi ước mong có thể cứu giúp được ngay lập tức bằng bất cứ cách nào, cho dù tôi có phải hy sinh tánh mạng của mình. Có lẽ vì thế mà Thượng Đế hay Phật cảm thấy thương hại tôi và đã cho tôi được như ý.
Hàng ngàn đồng tu của chúng tôi trên thế giới cũng vậy. Khi tâm họ kêu gào sự giải thoát, khi lòng họ thành khẩn khát khao chân lý, trí huệ tột cùng, thì thập phương tam thế chư Phật hay Thượng Đế tối cao cũng cho họ được như ý. Họ cũng trở nên khai ngộ và đang ngày càng khai ngộ hơn qua việc tu tập pháp môn Quán Âm. Nếu những ai trong tương lai cũng ước muốn có được phước báo như vậy, thì chúng tôi có thể chia sẻ pháp môn này với quý vị. Vì hạt giống khai ngộ vốn đã có sẵn trong chúng ta, không cần đi đâu để tìm kiếm cả.
Chúng ta đã thấy trong những kinh sách cổ xưa, các vị Phật hoặc các vị minh sư khác nhau đã đạt được sự khai ngộ ở những nơi khác nhau và qua sức cố gắng khác nhau trong những thời gian khác nhau. Một số tu khổ hạnh, còn một số thì tu tại gia một cách thông thả, theo cách của người tại gia. Một số mất nhiều thời gian, nhiều năm hoặc cả cuộc đời để đạt sự khai ngộ hoàn toàn. Có người chỉ mất vài tháng, có người được ngay lập tức.
Có một vị Bồ Tát lúc đó cũng ở gần với Phật Thích Ca, và Ngài đã kể lại một câu chuyện về một long nữ 8 tuổi thành Phật. Như vậy có nghĩa là tuổi tác, phái nam, phái nữ, hay là phân tử di truyền, dù rồng hay người, hay địa điểm đều không ảnh hưởng tới quả vị thánh nhân, tới sự khai ngộ. Như chúng ta đã biết, loài rồng sống dưới đáy biển, theo lẽ là như vậy, và đây chỉ là một đứa bé 8 tuổi. Nếu quý vị nào đã đọc kinh Pháp Hoa thì biết.
Bây giờ, nếu một bé gái 8 tuổi mà có thể thành Phật, thì đó có nghĩa phải là ngay tức khắc, hoặc tối đa trong 2 năm, vì từ xưa tới nay, minh sư không truyền Pháp cho trẻ em dưới 6 tuổi, cho nên thời gian để tiểu long nữ được khai ngộ có thể là 2 năm thành Phật, chứ không phải khai ngộ.
Chúng ta thường nghe nói rằng, chỉ loài người mới có thể thành Phật, chỉ loài người mới có thể khai ngộ, và chỉ đàn ông, con trai mới có thể thành Phật. Bây giờ, lại có một câu chuyện nói ngược lại, đàn bà con gái, ngay cả trẻ em, cũng có thể đạt được khai ngộ.
Chúng ta cũng có nhiều trẻ em thuộc loại tương tự như vậy. Chúng khai ngộ khi tuổi còn rất nhỏ, vì thế người ta luôn luôn khen ngợi những người tu hành đã học hỏi về chân lý từ thời thơ ấu, vì lúc còn nhỏ, đầu óc chúng ta trong sạch hơn và dễ dàng nâng chúng ta vào đẳng cấp hiểu biết cao hơn, vào một cảnh giới tâm thức nội tại cao hơn.
Nhưng làm cách nào mà những người thời xưa này đạt được khai ngộ và cuối cùng một ngày đạt quả vị Phật? Đây là câu trả lời mà chúng ta phải biết. Phải chăng là qua sự khắc khổ, qua sự thả lỏng, hay qua sự thuần khiết trẻ thơ? Có lẽ là qua tất cả những thứ này, nhưng không tuyệt đối tùy thuộc vào những yếu tố này mà chúng ta được khai ngộ. Từ thời xưa đã có một bí quyết mà chỉ gần đây mới được phổ biến ít nhiều cho công chúng.
Vì thời xưa, nếu ai muốn học pháp bí truyền này với vị minh sư, họ phải lội suối trèo non và làm nhiều việc lao động, cực nhọc để chiếm được tình thương và sự chấp thuận của minh sư thời bấy giờ. Có nhiều lý do, có lẽ vì thời xưa tu một bí pháp như vậy sẽ khơi dậy nhiều hiểm nguy cho thầy lẫn trò, rất nhiều sự khủng bố từ mọi người, từ chính quyền và từ những tổ chức tôn giáo không tin tưởng rằng có những chuyện như vậy ngoài tổ chức tôn giáo của họ. Cho nên vị minh sư và các đệ tử phải giữ bí mật và âm thầm để không bị hiểm nguy.
Lấy trường hợp của Chúa Giêsu, Đấng Tiên Tri Mohammed và ngay cả Phật Thích Ca, tất cả những vị này bị lên án không nhiều thì ít trong thời gian họ truyền pháp. Tôi đã nghiên cứu nhiều kinh sách ở Ấn Độ của nhiều tôn giáo khác nhau và nhiều vị minh sư vĩ đại của nhiều tôn giáo khác nhau đã bị khủng bố, có khi bị lóc da hoặc thiêu sống vì họ giảng dạy chân lý.
Ngay cả Phật Thích Ca, Ngài rất nổi tiếng, sinh ra thuộc dòng dõi quý tộc. Ngài là một vị hoàng tử và nổi tiếng. Lòng từ bi và trí huệ của Ngài đã lan tràn khắp Ấn Độ và những quốc gia lân cận. Dù vậy, nhiều người, những tôn phái khác nhau vẫn lên án Ngài và còn tìm cách ám sát Ngài nữa, nhưng họ đã thất bại.
Một lý do khác, có lẽ là vị minh sư muốn đệ tử biết quý trọng điều mà Ngài đã ban cho, điều mà họ đã đạt được qua sự làm việc cực nhọc và khổ hạnh. Bởi vì vị minh sư biết rằng tâm lý con người là như vậy. Những gì chúng ta làm việc cực khổ, kiếm được hoặc theo đuổi, có lẽ chúng ta sẽ quý trọng nhiều hơn là những gì chúng ta được một cách quá dễ dàng, quá tự do. Vì thế, đệ tử mới bị nhiều thử thách khảo nghiệm trước khi được vị thầy chấp nhận.
Vào thời xưa, vị minh sư bắt học trò xuất gia, bỏ tất cả những thứ vui thể xác, bỏ cả đời sống xa hoa để theo thầy và làm việc lao lực, chỉ để thử sức mạnh và lòng thành của đệ tử. Trong những kinh điển thời xưa, chúng ta đã đọc nhiều chuyện tương tự như vậy.
Nhưng vào thời đại văn minh, tôi không nghĩ làm như vậy được, bởi vì không có nhiều người có thời giờ để cho vị minh sư khảo nghiệm. Không phải là phương pháp khảo nghiệm không tốt, nó rất tốt, rất quý giá và có rất nhiều lợi điểm.
Một trong những lợi điểm là vị thầy sẽ được bớt đi gánh nặng từ nghiệp chướng tích lũy của đệ tử, vì người đệ tử ra sức làm và Ngài dùng những khảo nghiệm khác nhau, những sự khổ cực khác nhau để mài dũa đệ tử, thanh tịnh hóa thân khẩu ý của đệ tử. Như vậy, vị minh sư không phải quá cực khổ lo cho người đệ tử lúc tâm ấn, không phải gánh chịu nghiệp chướng của đệ tử một cách nặng nhọc như vậy.
Cho nên, đây là một trong những lợi điểm của sự thử thách và khảo nghiệm mà các vị minh sư thời xưa ban cho đệ tử. Nhưng cách này cũng gây nhiều bất lợi cho nhân loại. Đây là lý do vì sao địa cầu chúng ta hãy còn trong giai đoạn thụt lùi so với nhiều tinh cầu khác văn minh hơn, tối tân hơn ở những góc xa xôi trong vũ trụ. Đó là lý do tại sao mà cho tới bây giờ chúng ta hãy còn tỳ thị tôn giáo, chiến tranh tôn giáo, ngay cả trong cùng một tôn giáo, và cũng là lý do tại sao thế giới của chúng ta vẫn còn đau khổ vì nạn đói và nhiều sự bất công.
Ngay cả thời nay, trong nhiều quốc gia, giáo lý như của chúng tôi, của Phật hoặc Chúa đều không được dạy công khai. Đây là lúc đã tiến vào thế kỷ thứ 21 rồi, loài người đã đặt chân lên cung trăng và thám hiểm hỏa tinh, vân vân, mà tư tưởng và sự tiến bộ về tâm linh của con người hãy còn thoái bộ.
nhưng ngay cả việc tiết lộ bí quyết cho công chúng cũng không được dễ dàng như chúng ta muốn. Vì thế, nhiều minh sư đã mất mạng vì đã liều lĩnh nói cho công chúng biết về trí huệ có sẵn trong chính họ. Các ngài đánh liều với tính mạng, thanh danh và sự thoải mái để nâng cao tâm thức của chúng ta.
Những thông điệp gì về tu hành mà ngày nay chúng ta có được là do các minh sư thời xưa để lại, và chúng ta mang ơn họ rất nhiều. Những gì mà chúng ta biết, ngay cả một chút ít gì còn sót lại ngày hôm nay, cũng nhờ ơn tất cả những minh sư vĩ đại trong quá khứ.
Có lẽ vì vậy mà người ta thích xây chùa chiền, thánh đường và đền thờ để tưởng nhớ các vị minh sư vĩ đại, để bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị minh sư vĩ đại đã liều bỏ tất cả vì hạnh phúc của thế giới. Nhưng xây chùa, xây nhà thờ không đủ, chúng ta nhớ ơn những vị minh sư cũng chưa đủ, mà chúng ta phải ứng dụng những thông điệp mà họ đã để lại cho chúng ta. Vì đó là mục đích của họ xuống thế giới này, để cho chúng ta nhớ lại Phật tánh, trí huệ, thiên quốc bên trong chúng ta. Chúng ta phải bằng mọi cách, dùng hết sức mình mà tìm ra.
Các vị minh sư không phải tới đây để hưởng thụ sự sùng bái, kính trọng và thờ phượng của thế nhân. Họ tới để giúp thế nhân cũng trở thành minh sư, nhắc nhở cho họ sự vĩ đại bên trong chính họ. Đó là mục đích của các vị minh sư.
Đức Phật đã từng nói, ta đến để giúp chúng sanh biết được Phật tánh của mình. Ngài nói Phật và chúng sanh đều bình đẳng không khác. Dù chúng ta có tin Phật, chúng ta cũng không biết Phật tánh là gì, bởi vì không ai dạy chúng ta, hoặc chúng ta chưa đủ cố gắng để tự hiểu lấy điều này. Đối với những người may mắn đã tự tìm được thì không sao. Đối với đa số người đã thất bại nhiều lần trong quá khứ, trong nhiều kiếp, thì càng ngày càng khó thêm.
Một vài người đã được mở mắt thứ ba và được phú cho thiên nhãn. Họ thấy thế gian dẫy đầy những linh hồn già nua. Điều này có nghĩa là người trên thế giới này đã trở đi, trở lại hoài cùng một tinh cầu, cùng tình cảnh, cùng cảnh giới. Đó là vì lần đầu chúng ta đã thất bại trong việc trở về nhà, rồi thất bại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và mấy ngàn lần, để nhớ lại chúng ta từ đâu tới.
Nhưng quên đi Phật tánh của mình không có nghĩa là chúng ta mất nó. Chúng ta vẫn có thể tìm được nó bất cứ lúc nào. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới này đã tìm thấy kho tàng, trong đó có tôi, cho nên quý vị cũng vậy.
Nhiều người hỏi tôi,
sau khi khai ngộ thì sẽ trở thành thế nào? Tánh tình thay đổi thế nào? Sống cuộc đời như thế nào? Suy nghĩ ra sao? Sẽ làm gì sau khi khai ngộ hoặc sau khi thành Phật?
Tôi nghĩ rằng quý vị cũng muốn biết, đúng không? Đúng hay không?
Có người trả lời đúng. Cho nên, tôi nói với họ rằng,
sau khi khai ngộ, tôi đói thì ăn, mệt thì ngủ.
Nhưng đó chỉ là một phần thân thể vật chất của tôi làm vậy. Phần kia, phần tâm linh là Phật tánh đã thức tỉnh rồi và đang làm việc khác cùng lúc với hoạt động về vật chất.
Bởi thế, điều này có nghĩa là nếu một người thành Phật, quý vị chắc không thể nhận ra được từ bên ngoài những gì người đó đạt được bên trong. Không phải bằng mắt trần và sự nhận thức tầm thường mà quý vị có thể biết được một người khai ngộ hoặc thành Phật hay chưa. Nhưng nếu linh giác và trí huệ chúng ta khai mở và chúng ta tọa thiền hoặc chúng ta bẩm sanh đã có thiên phú về tâm linh thì có thể biết được, hoặc biết được nếu chúng ta học với vị Phật đó thì chúng ta sẽ khám phá ra người đó vĩ đại ra sao.
Cũng như càng học Anh ngữ, chúng ta càng biết ông thầy Anh ngữ của chúng ta giỏi tới cỡ nào khi ông ta nói tiếng Anh. Còn không, có lẽ chúng ta chỉ biết một chút, nhưng không thể phán đoán được sự hiểu biết của ông thầy, nếu chúng ta không theo cùng phương hướng và học cùng một con đường.
Cho nên, điều quan trọng nhất vẫn là tự mình khám phá ra sự vĩ đại của mình, rồi mới có thể phán đoán sự vĩ đại của người khác. Nếu không, thì như chúng ta biết, Đức Phật cũng ăn khi đói, dù chỉ ngày một bữa, nghỉ khi mệt, và cũng mắc vài thứ bệnh, tùy theo hoàn cảnh vật chất và vệ sinh chung quanh. Mặc dù có một phần của Đức Phật không bao giờ bị bệnh, không bao giờ mệt, không bao giờ đói. Đó là bản lai diện mục. Đó là vị Phật thật sự mà tất cả chúng ta đều có bên trong chính chúng ta. Trước khi sinh ra và sau khi chết đi, chúng ta vẫn có nó.
Đó là nguyên nhân mà chúng tôi tới đây ngày hôm nay và những nơi khác để chia sẻ với quý vị tin mừng này rằng chúng ta có thể tìm lại được Phật tánh, bản lai diện mục của chúng ta mà không bao giờ chết, không bao giờ sinh ra, không bao giờ bị bệnh, luôn luôn hiện hữu. Dĩ nhiên, đây là món quà miễn phí vĩnh viễn.
Quý vị thích quà miễn phí phải không? Phải, rất hiếm. Thời buổi này không có gì là miễn phí. Cũng miễn phí, nhưng chúng ta phải làm việc. Có nghĩa là sau khi khai mở trí huệ lần đầu tiên, chúng ta phải cố gắng bảo tồn nó, phát triển và tiến cao hơn đến quả vị Phật, bằng sự cố gắng của chính mình, bằng sự tọa thiền hàng ngày. Ngoài công việc của quý vị là thiền 2 hay 3 tiếng mỗi ngày, mọi thứ khác đều miễn phí.
Tất cả thời giờ của tôi, sự khuyên bảo, sức lực, sự giúp đỡ của tôi đều miễn phí, luôn luôn, bất kỳ lúc nào. Miễn phí vì tôi có thể kiếm tiền được, có thể tự lo cho mình được. Tôi không cần sự cúng dường của quý vị. Có một vị Phật giàu cũng tốt. Ý nói nếu tôi là Phật, ý nói nếu quý vị tin tưởng tôi là Phật.
Đa số người ta nghĩ rằng tôi là Phật. Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ làm bổn phận của mình như một người chị, người em trên thế giới này để đền đáp lòng tốt của quý vị. Bởi vì nhờ sự tử tế của con người trên thế giới này mà tôi có thể khôn lớn, được sự giáo dục, được mở mắt trí huệ, cho nên đương nhiên là tôi cống hiến thời giờ, sức lực của tôi cho thế giới.
Giống như con cái khi cha mẹ già và chúng đã lớn không, chúng chăm lo cho cha mẹ như một bổn phận của người con có hiếu. Vì thế cũng vậy, được phục vụ người khác là một vinh hạnh cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi cống hiến bất cứ những gì tôi có, kể cả tài chánh, sự thông cảm, tình thương, thời giờ của tôi. Bởi vì ngay cả theo như Đức Phật và theo như những gì chúng ta thấy sau khi khai ngộ, thì tất cả chúng sanh đều là anh chị em với nhau. Chỉ là có người đau khổ về thể xác lẫn tinh thần trên thế giới này. Do đó chúng ta phải giúp bất cứ những gì chúng ta có thể giúp được, chứ không phải ai làm thầy hoặc ai làm đệ tử.
Dĩ nhiên, khi chúng ta quá ước ao và khao khát được có trí huệ tâm linh và sự giải thoát, và chúng ta đã tìm được một người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ, không một ràng buộc gì cả, thì trong trạng thái hãy còn vô minh, chúng ta vô cùng tri ân. Dĩ nhiên, chúng ta kính trọng người gọi là thầy, người bạn tâm linh đó, người gọi là thầy đó, đôi khi phải chịu đựng sự tôn thờ, tình thương, sự mến mộ của những người gọi là đệ tử, nhưng điều này không cần thiết.
Nếu tất cả chúng ta đều bình đẳng, nếu tất cả chúng ta đều có Phật tánh và có phẩm chất của Thượng Đế bên trong, thì không ai nên nhớ ơn ai gì cả. Điều quan trọng duy nhất mà chúng ta nên làm là thực hành một cách chăm chỉ lời chỉ dạy của bất cứ vị thầy nào chúng ta tin tưởng, cho tới khi chúng ta đạt tới đẳng cấp như vị thầy vậy. Đó là sự biết ơn tốt nhất của một người đệ tử.
Dĩ nhiên, không phải tất cả chúng ta đều quen với lối sống của một thánh nhân như thời xưa, nên chúng ta cảm thấy do dự khi bước chân vào con đường tu hành. Chúng ta sợ nhiều thứ, nhưng không thể lấy đó làm một cái cớ. Chúng ta chỉ sợ khi chúng ta làm chuyện xấu, làm chuyện có hại cho chính mình, cho gia đình hoặc quốc gia chúng ta. Chúng ta không nên sợ khi làm điều tốt, cao cả, chính đáng và có tính cách tôn giáo.
Có người nói với tôi rằng họ sợ ăn chay, sợ người ta chê cười. Tôi hỏi,
tại sao? Ăn chay đâu có hại ai đâu. Dù không thành Phật, ăn chay cũng tăng cường sức khỏe quý vị.
Sẵn đây, tôi cũng mừng thấy rằng ở Chiang Mai có nhiều người ăn chay. 30% tới 40% số người ăn chay và có rất nhiều nhà hàng chay ở Chiang Mai. Đây là một tin vui.
Tôi còn nhớ ngày xưa khi tôi đến Thái Lan nghỉ hè. Lúc đó rất khó mà kiếm được một nhà hàng chay ở Bangkok, ngay cả những nơi khác nữa. Tôi đến thăm quốc gia của quý vị nhiều lần trước khi đi vào ngày này. ý là trước khi khai ngộ. Tôi nghĩ Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, và ăn chay ở đây chắc là dễ, nhưng tôi không có cơ hội.
Có khi tôi vào một ngôi chùa, tưởng là sẽ có thức ăn chay ở đó, nhưng không. Ngay cả các nhà sư cũng không có thức ăn chay, thì làm sao tôi có đây? Vì khi họ đi ra ngoài khất thực, người ta cứ bỏ bất cứ thứ gì vào trong bát, vì họ lo cho sức khỏe của nhà sư. Họ phải ăn nhiều thịt gà, thịt bò để làm ông Phật khỏe mạnh. Cho nên những nhà sư đáng thương đó không có sự chọn lựa. Nhưng tôi nghĩ ở Chiang Mai đỡ hơn. Có thể tôi nghĩ đến việc làm ni sư ở Chiang Mai, mỗi ngày đến các tiệm chay khất thực.
Tôi nghĩ rằng vì tỷ lệ người ăn chay ở vùng này cao, nên khi tới đây tôi cảm thấy rất là tốt. Đây là vùng rất sùng đạo, vì thế bầu không khí có khác với những nơi mà tôi đã từng đến. Chúng ta có thể cảm nhận thấy được.
Sau khi tu hành một thời gian lâu, chúng ta trở nên rất bén nhạy trong những khía cạnh đời sống khác nhau. Chúng ta có thể cảm nhận được nhiều thứ mà trước kia không cảm nhận được. Chúng ta có thể hiểu nhiều thứ mà trước kia chúng ta không hiểu. Đó là lợi ích của sự tu hành.
Còn không, từ bên ngoài chúng ta trông không khác gì trước. Từ bề ngoài, có lẽ chúng ta trở nên trẻ trung hơn một chút và trông đẹp hơn lúc trước. Nhưng điều đó không phải là một tiêu chuẩn đối với người tu hành. Bên trong mới quan trọng. Bên trong chúng ta trở thành thông minh hơn. Chúng ta biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Chúng ta còn vượt lên trên đó nữa để đạt tới lực lượng tuyệt đối của trí huệ mà chúng ta đã đánh mất từ lâu.
Chúng tôi đã đến đây để chia sẻ với quý vị, để cống hiến cho quý vị cách tức khắc nhận ra kho tàng của mình và tiếp tục trưởng dưỡng nó cho tới khi chúng ta hoàn toàn nhận biết được bản lai diện mục vĩ đại của chúng ta.
Nhiều người có kết quả chứng minh và có ngay tức khắc, ngay ngày đầu tiên đã biết quá khứ hoặc tương lai của họ. Nhiều người sẽ biết thêm chỉ trong vòng vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, tùy theo bối cảnh và sự thành tâm của chúng ta.
Cho nên đây là thông điệp vắn tắt mà chúng tôi cống hiến. Tôi nghĩ là để thời giờ cho quý vị hỏi, nếu không mất nhiều thời giờ quá, tôi có thể nói thật lâu bởi vì chuyện của Phật rất hay. Nhưng tôi nghĩ, quý vị tự tìm thấy bằng cách được thức tỉnh và tu thiền hàng ngày thì tốt hơn.
Giống như một cuốn phim rùng rợn, nếu người khác nói cho quý vị biết kết cuộc và mọi diễn tiến trong phim, thì có lẽ sẽ không còn rùng rợn nữa, và quý vị mất đi thú coi phim. Bởi thế, chúng tôi mời quý vị hãy tự khám phá lấy.
Sau buổi thuyết pháp, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị bí quyết này. Người nào muốn biết toàn bộ bí quyết thì phải tuyên thệ ăn chay ngay từ hôm nay. Người nào muốn biết chỉ một nửa hoặc một phần ba bí quyết thì có thể học pháp phương tiện, thử trước xem có thích hay không.
Sự khác biệt là người tu toàn bộ bí quyết có thể thành Phật ngay cả đời này và giải thoát được nhiều ông bà, bạn bè và thân quyến. Những người khác tu pháp phương tiện chỉ có thể giải thoát được cho riêng cá nhân mình mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi để quý vị chọn lựa. Cảm ơn sự chú ý của quý vị.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Phang Xuân Kiều, Chiang Mai, Thái Lan, vào ngày 4 tháng 12 năm 1994, với chủ đề Cách tìm lại bảo tàng bên trong. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11.